Cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 1. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Gần đây có một số đồng tu yêu cầu tôi giảng lại Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thêm một lần nữa, mong muốn được đưa đến đài truyền hình để phát sóng. Đây là một việc tốt, thế nhưng thời gian giảng lại cũng tương đối dài. Gần đây chúng tôi đã bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng. Cùng lúc giảng ba bộ kinh này là đã nhiều rồi. Nay lại thêm một loại nữa, tôi cảm giác phân lượng quá nặng rồi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tôi tranh thủ thời gian nửa giờ vào buổi sáng này. Chúng tôi dự định từ 2 đến 3 tháng sẽ giảng viên mãn khóa trình này. Khóa trình này thực tế mà nói là rất trọng yếu. Cuối Triều Thanh, đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư đặc biệt đề xướng cái pháp môn này. Cuối đời nhà Thanh, Ấn Quang Đại Sư đang ở núi Phổ Đà. Lúc đó Tri Quyện Định Hải, triều nhà Thanh gọi là Tri Quyện, lên núi lễ thỉnh Ấn Quang Đại Sư, đi đến huyện Định Hải giảng kinh Hoằng Pháp. Đại sư là người Sơn Tây, khẩu âm địa phương rất nặng, cho nên có trở ngại về mặt ngôn ngữ. Ngài liền phái một vị pháp sư khác đến huyện Định Hải để giảng kinh. Pháp sư giảng kinh gì vậy? Dường như là giảng Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Chúng tôi từ trong các tài liệu lịch sử xem thấy những tư liệu này thì rất là kinh ngạc. Trưởng quan địa phương thỉnh pháp sư đến giảng kinh, nhưng pháp sư không giảng kinh Phật mà giảng kinh điển của đạo giáo. Đặc biệt là cả đời cực lực đề xướng những loại thư tịch như Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên. Cho nên người đời sau phê bình đối với Ấn Tổ rất nhiều. Đây đều là tri kiến của phàm phu. Trong Phật Pháp, tôi nghĩ rất nhiều vị đồng tu đều biết được câu nói như thế này: viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Có lẽ cũng có người đã nghe qua một câu nói khác: pháp nào không phải là Phật Pháp? Chúng ta thử nghĩ xem hai câu nói này là ý gì. Thực tế cái gọi là thế pháp cùng Phật Pháp là từ đâu mà phân biệt vậy? Từ ở nơi tâm của bạn mà phân biệt. Còn ở nơi Pháp thì không có cái gì là thế gian Pháp và xuất thế gian Pháp, không có phân ra. Là từ tâm của bạn mà phân ra. Nếu như tâm của bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đó gọi là thế gian Pháp. Cho dù bạn học Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thì đó cũng là thế gian Pháp. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi tam giới. Nếu như rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì hết thảy tất cả Pháp đều có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Cho nên Pháp nào mà không phải là Phật Pháp chứ? Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Hôm qua chúng tôi đi thăm viếng Thiên Chúa Giáo. Có một vị tiên sinh hỏi tôi một vấn đề. Trong Thiên Chúa Giáo gọi là linh hồn. Nếu so cùng pháp tánh mà Phật giáo nói, thì sự khác biệt ở nơi đâu? Tôi nói với ông ấy một cách đơn giản là có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là linh hồn, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là pháp tánh. Ông ấy liền hiểu được, liền có thể thể hội được. Có phải là cùng một sự việc hay không? Chỉ là một thôi. Nhưng mà một cái là có phân biệt chấp trước, còn cái kia là lìa khỏi phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì pháp pháp đều có chướng ngại rồi. Rời khỏi phân biệt chấp trước thì vạn pháp viên dung. Cho nên chúng ta phải biết, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói là một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Câu nói này các vị nghe cũng đã thuộc lòng rồi. Đã cùng đồng một pháp thân, bạn thử nghĩ xem, có pháp nào không phải là Phật Pháp chứ? Vậy thì cảm ứng thiên làm sao có thể là ngoại lệ? Cũng là Phật Pháp. Huống hồ là cảm ứng thiên và âm chất văn, từ đầu đến cuối, mỗi câu mỗi chữ đều là sự trình bày của ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện trong nhà Phật là pháp căn bản. Rời khỏi ngũ giới thập thiện thì người này đang hành tà đạo. Bất luận là bạn tu học pháp môn nào, bất luận là sơ học, là A-la-hán hay là đẳng giác Bồ-Tát, nếu như bạn rời khỏi ngũ giới thập thiện thì bạn đang hành là tà đạo. Vậy thì làm gì gọi là Phật Pháp được chứ? Ngũ giới thập thiện muốn giảng được viên mãn, giảng được thực tế, thì cảm ứng thiên cùng âm chất văn là giáo trình tốt. Nhất là ở giai đoạn hiện tại này của chúng ta. Ấn Quang Đại Sư, Ngài đã thấy rất rõ ràng. Thế gian này có động loạn, có tai nạn. Nếu muốn cứu vãn tai nạn này, chỉ có một phương pháp, đó là làm cho tất cả chúng sanh chân thật tỉnh ngộ, chân thật giác ngộ, đoạn ác tu thiện, Cho dù tai nạn này không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng cũng làm cho tai nạn giảm nhẹ đi. Thời gian của tai nạn được rút ngắn. Việc này chúng ta khẳng định có thể làm được. Các vị đồng tu ở Đài Loan đến hỏi tôi, ở ngay trong đại kiếp nạn, Đài Loan có thể tránh được không? Tôi nói với họ, khẳng định là được. Người Đài Loan tạo tội nghiệp rất nặng. Thế nhưng bạn nghĩ xem, người Đài Loan bắt đầu tạo tội nghiệp từ lúc nào vậy? Chẳng qua là 20 năm gần đây mà thôi. Các vị nhớ lại xem 20 năm trước ở Đài Loan, người Đài Loan rất quy củ, rất giữ gìn phép tắc. Nếu nói đến 30 năm trước, phong khí của Đài Loan có thể nói là tốt nhất Đông Nam Á. Tâm người thuần hậu, hiền lương. Người Đài Loan tạo tội nghiệp là trong vòng 20 năm gần đây. Phong khí xã hội này đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là tạo tội nghiệp, nhưng người tạo tội nghiệp không nhiều lắm. Thời gian cũng không xem là quá dài. Huống hồ người Đài Loan niệm Phật rất nhiều, người thiện tâm cũng rất nhiều. Cho nên dù có kiếp nạn cũng sẽ không lớn lắm. Người Nhật Bản tạo tội nghiệp rất nặng, có thể nói là vô cùng nặng. Họ tương lai khi gặp đại nạn thì quả báo mà họ nhận lấy phải nặng hơn Đài Loan gấp 10 lần. Đây là chúng ta từ trong đạo lý cảm ứng này mà nói. Trồng thiện nhân được thiện quả, tạo nhân ác nhất định bị ác báo. Đây là chân lý của cảm ứng. Cho nên Ấn Tổ cực lực đề xướng ba quyển sách này. Đây là trí huệ chân thật, cứu vãn kiếp nạn của thế giới. Đại sư Ngài cả đời cực lực đề xướng. Người thật sự hiểu được thì không nhiều. Ấn Tổ giảng sanh rồi, người có thể kế tục Ngài phát dương quang đại diệt này lại càng ít. Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi tiếp nhận lời mời của các đồng tu Hồng Kông đến bên đây giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần đó thời gian tôi ở lại Hồng Kông tương đối dài, ở hết 4 tháng. 2 tháng đầu tôi ở thư viện Trung Hoa Phật Giáo của Đàm Hư Pháp Sư, khu vực Cửu Long. 2 tháng sau ở đạo tràng của Thọ Giả Lão Hòa Thượng, là giảng đường Quang Minh của Lam Đường Đạo. Ở thư viện tôi thấy được những thư tịch của Ấn Quang Đại Sư do Hoằng Hóa Xã xuất bản. Nơi đó họ sưu tập được rất nhiều. Tôi cùng Ấn Tổ có mối quan hệ rất mật thiết. Chúng tôi có quan hệ sư thừa. Lão sư của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là học trò của Ấn Tổ. Do đó tôi đối với giáo huấn của Ấn Tổ cũng như sách của Hoằng Hóa Xã xuất bản liền tự nhiên có phần cảm tình rất sâu sắc. Trong thư viện nhỏ này đã cất giữ sách của Hoàng Hóa xã, tôi toàn bộ thấy đều xem qua, nên phát hiện ba quyển sách này là Cảm ứng Thiên hội biên. An Sĩ Toàn Thư và Liễu Phạm Tứ Huấn được Hoàng Hóa xã in rất nhiều. Sách cũng được in rất tốt. Thư viện Trung Hoa Phật Giáo cất giữ số lượng sách này cũng không ít. Tôi cũng lấy một phần. Mỗi thứ lấy một quyển mang trở về Đài Loan. Tôi xem mặt sau tờ bản quyền của ba quyển sách này. Mỗi bản số lượng in ít nhất là 10.000 quyển, nhiều nhất là 50.000 quyển. Và đã in tái bản bao nhiêu lần vậy? In mấy mươi lần rồi. Tôi thống kê khái quát, số lượng in của ba quyển sách này vượt hơn 3 triệu quyển. Việc này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Hoàng Hóa xã in các thư tịch khác, mỗi một bản chỉ có 1.000 bản, 2.000 bản mà thôi. Vì sao ba loại sách này lại in nhiều đến như vậy? Điều này đã dẫn khởi sự chú ý của tôi. Tôi bình lặng suy nghĩ tỉ mỉ, Ấn Tổ khổ tâm muốn cứu tai nạn này, cứu cái kiếp nạn này, thì ba loại sách này là rất tốt. Ngày nay các vị đồng học thấy trong rất nhiều nhà sách ở khắp nơi đều có những quyển sách nói về lời tiên tri cổ xưa của người phương Tây. Hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều. Tôi thấy cũng có đến mười mấy loại. Đều nói đến năm 1999 là ngày tàn của thế giới đại kiếp nạn này, có tính hủy diệt. Hơn nữa thời gian kiếp nạn này rất dài, đại khái phải kéo dài hơn 20 năm. Hơn 20 năm này chính là bắt đầu từ năm 1999, đại khái phải đến năm 2010 mấy thì tai nạn này mới xem là có thể vượt qua. Thế nhưng những quyển sách này của phương Tây chỉ nói là có những tai nạn này. Nói tai nạn này là do chúng sanh đã tạo ác nghiệp, Thượng Đế tức giận nên muốn trừng phạt người thế gian, muốn đem thế giới này cải tạo lại từ đầu. Cái quan niệm về số mệnh này còn xa mới bằng với Liễu Phàm Tứ Huấn và Cảm Ứng Thiên. Vì những thư tịch này có phương pháp cứu giảng, còn họ thì chỉ nêu ra kiếp nạn mà không có biện pháp gì để cứu giảng. Trong lời tiên tri của phương Tây có một loại gọi là Mật Mã Thánh Kinh. Cái này so với lời tiên tri còn cao minh hơn. Bên trong kết luận cuối cùng, nó là do nhân tâm. Nếu như nhân tâm có thể hồi đầu, nhân tâm có thể hướng thiện, thì kiếp nạn này có thể hóa giải. Thế nhưng cũng chỉ nói một câu chung chung như vậy. Còn làm thế nào để hồi đầu? Làm thế nào để đoạn ác tu thiện thì không có nói rõ một cách cụ thể. Vẫn còn kém xa so với ba loại sách này. Bất luận là nói về lý, bất luận là nói về sự, thì đều nói được rất thấu triệt. Thực tế mà nói thì chúng ta giác ngộ quá chậm, cũng là vì chúng sanh thế giới này phước báo còn kém một chút. Vì sao nói chúng ta giác ngộ chậm vậy? Vì chúng ta không đem mấy loại sách này phiên dịch sang chữ nước ngoài để lưu thông đến toàn thế giới. Chúng ta không hiểu được tính trọng yếu này. Nếu ba loại sách này có thể dịch thành nhiều thứ tiếng trên thế giới, lưu thông số lượng lớn trên toàn thế giới, thì sẽ có lợi ích đối với toàn thế giới này. Đây là chỗ chúng ta chưa ngộ ra được. Hiện tại mới biết được, thực sự đã không còn kịp nữa rồi. Thế nhưng dù mất bò mới lo làm chuồng thì chúng ta vẫn phải làm. Hy vọng mọi người phát tâm, chúng tôi sẽ dẫn đầu để làm, tận hết khả năng đem nó dịch thành tiếng nước ngoài để lưu thông trên toàn thế giới. Ai có đủ duyên đọc được những quyển sách này thì là người có phước. Hơn nữa chúng ta cũng có trách nhiệm, có sứ mạng khuyên bảo mọi người đọc tụng, thọ trì, y giáo phụng hành. Không những có thể chuyển biến nghiệp báo của chính mình, mà còn có thể an định xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh của thế gian này được tiêu tai miễn nạn. Cho nên năm đó, sau khi tôi từ Hồng Kông trở về, tôi ở Đài Loan đã đề xướng. Đây là lần đầu tiên tôi cho in quyển Cảm ứng Thiên Hội biên. Đến nay tổng cộng đã in tái bản được mấy lần rồi. Vào lúc đó, đại khái số lượng tổng cộng cũng gần 100.000 bản. Năng lực của chúng tôi có hạn. Đây là Cảm ứng Thiên Hội biên, An Sĩ Toàn Thư và Liễu Phạm Tướng Huấn. Ở Đài Loan, tôi đề xướng phiên dịch, lưu thông. Hơn nữa, ba loại sách này cũng đều đã giảng qua, cũng đã giảng qua mấy lần rồi. Bao nhiêu lần thì tôi không nhớ rõ. Lúc trước khi tôi giảng Cảm ứng Thiên là dùng quyển sách này, cho nên bên trong sách có chỗ khoanh tròn có chấm, trong sách có viết lại các ghi chú, những chỗ quan trọng đều đã đánh dấu lại rồi. Đây là quyển mà ngày trước tôi dùng để giảng. Mấy ngày trước khi các vị đồng tu đến yêu cầu tôi giảng lại, tôi liền đi tìm quyển sách này. Tìm lại được thì đỡ tốn công, bởi vì khi giảng tôi không cần phải chuẩn bị nữa. Hy vọng các vị đồng tu nên xem trọng cái vấn đề này. Chân thật phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Ấn Tổ dùng ba loại sách này để bù đắp những giới hạnh còn thiếu sót của chúng ta. Pháp môn niệm Phật, Tổ sư Đại Đức thường dạy bảo chúng ta là trì giới niệm Phật. Niệm Phật mà không trì giới, không hành thiện thì không thể giảng sanh. Cổ nhân đã nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Cho nên quan trọng nhất là giữ tâm thiện, nói lời thiện, làm việc thiện. Kết luận cuối cùng của cảm ứng thiên thì cũng là kết luận đến chỗ này. Tâm bạn thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Trong cảm ứng thiên nói là bạn sẽ được thiện thần bảo hộ. Trong Tịnh Tông thì nói bạn niệm Phật như vậy mới có thể giảng sanh. Thế gian hiện nay tai nạn rất nhiều. Nếu chúng ta gặp phải tai nạn thì không nên khiếp sợ. Ngày hôm qua chúng tôi đến thăm viếng viện dưỡng lão, chúng tôi nhìn thấy có 20 mấy chị, những người già này bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Tôi nói với các nữ tu ở đây, đối với những người già này cần phải cho họ hy vọng, không nên để họ cảm thấy bi thương. Nên lấy giáo dục tôn giáo để khai mở dẫn dắt họ. Con người không có chết, cái gọi là sanh tử đó là việc thường tình, là việc chúng ta chuyển đổi đến một hoàn cảnh khác, khiến cho quan niệm của họ được chuyển đổi lại, thì họ đối với việc sanh tử liền xem nhẹ thôi. Tâm của họ sẽ được bình lặng. Đây là điểm chuyển ngoặt. Chúng ta sẽ chuyển vào một hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta sẽ được một đời sống tốt đẹp hơn. Cho nên giáo dục tôn giáo rất quan trọng. Họ còn chăm sóc trẻ nhỏ. Bạn xem những đứa trẻ khuyết tật này cần phải hướng dẫn đặc biệt. Đối với người già cũng phải làm như vậy. Làm sao có thể lơ là được chứ? Người già cần phải được khai thị một cách cá biệt, thường phải thăm hỏi, an ủi họ, cũng quan trọng giống như là dạy bảo với trẻ nhỏ vậy. Những người già này cần phải có người thường xuyên nói chuyện với họ, thường thường có người đem đại đạo lý này nói cho họ nghe, giúp đỡ họ thoát khỏi nỗi thống khổ của sanh tử. Nếu là người học Phật, nhất định khuyên dạy họ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là người Thiên Chúa Giáo, Kitô Giáo, bạn cũng khuyên bảo họ nhất định phải cầu sanh lên thiên đàng. Thiên đạo thì thù thắng hơn so với nhân đạo quá nhiều. Đây là giáo dục, không chỉ là giúp đỡ về mặt đời sống vật chất, mà về mặt đời sống tinh thần nhất định cũng không thể thiếu. Mặt giải trí tiêu khiển cũng phải là tăng cường. Ngày hôm qua những vị nữ tu đã nói với tôi, về mặt tiêu khiển giải trí cũng có một số thanh niên đến đây ca hát, phục vụ, biểu diễn cho họ xem. Vị nữ tu nói những người già này không thích nghe. Tôi nói đương nhiên là vậy rồi. Người già mà nghe những bài hát này thì sẽ thấy chán ghét. Họ làm sao có thể nghe lọt vào tai chứ? Tôi nói các vị cần phải hiểu được tâm tình của người già. Các vị cần phải mở phát những bài nhạc từ 30 năm trở về trước. Vậy thì họ sẽ thích nghe những bài hát của 40 năm trước. Sau khi họ nghe rồi, những bài này họ nghe khi còn trẻ, trong lòng họ liền sẽ xúc động, sẽ rất khác. Tôi nói rồi, họ mới nghĩ ra. Tôi nói các chị cần phải tìm những thứ này. Những biểu diễn ca múa bây giờ người già không thích xem, nên cho họ xem kịch Triều Châu, kịch xưa. Khi các chị đem những thứ này đến thì họ liền hoan hỷ. Họ là người của thời đại đó, bạn phải dùng những thứ của thời đại đó thì họ liền thích ứng. Đây là việc mà chúng ta đều phải suy nghĩ đến. Cần phải thường nói chuyện với người già. Họ ưa thích những thứ gì, họ hy vọng những gì, thì chúng ta đem đến cho họ. Đây mới thật sự là chăm sóc người già, để cho người già được vui lòng, để cho họ sống được thật tự tại. Như vậy các vị mới là tận hết trách nhiệm. Hôm qua tôi cũng có nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên những việc này. Lý cư sĩ nói chúng ta sẽ ra sức đi tìm những bài hát xưa cũ, tìm những tuồng kịch. Chúng ta tìm những băng ghi âm này, tìm được rồi thì sẽ tặng ngay cho họ. Trong số họ, người Trung Quốc rất nhiều. Cách làm này có thể nói đều là thực hiện việc đoạn ác tu thiện. Tôi thấy ngày hôm nay quyển sách nhỏ này của chúng ta có rất nhiều. Mọi người chúng ta đều dùng quyển sách nhỏ này là được rồi. Đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Vừa rồi tôi đã xem qua, họ chỉ in có 1000 quyển, in như vậy là rất ít. Quyển này đọc tụng rất tốt, mang theo rất thuận tiện, chúng ta nên thường xuyên đọc. Phía sau còn có văn xương để quân âm chất văn, hai thứ này đều ở bên trong. Quyển này rất là lý tưởng. Vậy thì trong 2-3 tháng tới này, chúng ta dùng nửa giờ của buổi cơm sáng cùng với mọi người nghiên cứu quyển sách nhỏ này. Các vị đồng học, hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thiên văn chương này cũng không dài lắm, chỉ có hơn 1300 chữ. Tựa đề gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng, hai chữ này là tôn xưng, hàm ý rất sâu. Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh nói pháp, hoàn toàn là lưu xuất từ tự tánh, cho nên không phải là cho một người nào đó nói. Nếu như chúng ta cho rằng Phật kinh là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, vậy thì sai rồi. Trong rất nhiều kinh luận chúng ta xem thấy Phật tự mình nói là Ngài cả đời chưa từng giảng kinh, Ngài cả đời chưa từng nói con một chữ nào. Lời nói này là lời thật, không phải khiêm tốn, cũng không phải tùy tiện mà nói. Phàm phu chấp trước có ta, cho nên khi nói pháp thì nói là ta nói hoặc anh nói, ông ấy nói. Chư Phật Bồ Tát là vô ngã, Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng. Không những là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, mà ngay đến ý niệm cũng đều không có, gọi là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Kiến là kiến giải. Không những không chấp trước ý niệm, mà ngay cả ý niệm cũng không có. Ngài là từ nơi nào mà nói vậy? Là lưu xuất từ chân tánh. Chân tánh không phải là chân tánh của người khác, mà là chân tánh của chính chúng ta. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Lưu xuất của tự tánh đây là chân thật. Còn nếu như từ tâm ý thức, ý thức là của cá nhân, vậy thì lời nói này không thể tin cậy rồi. Thánh nhân xuất thế gian, trong Phật Pháp thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Thế gian cũng có thánh nhân. Những người này có kiến tánh hay không? Có thành Phật hay không? Phật có phương tiện ngữ nói thánh nhân thế gian chưa thể kiến tánh. Đây là lời nói phương tiện. Nói lời chân thật. Trong Đại Thừa Kinh Luận đã nói rất nhiều. Chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian là tùy loại hóa thân. Tùy cơ nói pháp. Làm thế nào biết được họ không phải là chư Phật Như Lai? Hóa thân thị hiện. Lúc trước có người nói Khổng Tử là đồng nho Bồ Tát. Có người đến hỏi tôi, họ hỏi lời nói này có đáng tin hay không? Chúng ta y theo cách trả lời thường lệ của tổ sư, không thể giới hạn ở có hay là không. Bởi vì bạn nói Ngài ấy là Bồ Tát thì tìm không ra chứng cứ. Vậy thì chúng ta không thể tùy tiện nói. Nếu bạn nói Ngài không phải là Bồ Tát, từ trên nguyên lý mà nói, Bồ Tát ứng hóa ở thế gian thì cũng có khả năng mà. Nếu như thật sự khế nhập cảnh giới thì tất cả chúng sanh, có người nào không phải là Bồ Tát? Có người nào không phải là Như Lai chứ? Cho nên trên đề tựa này thì cũng là như vậy. Bổn văn cũng là như vậy. Vừa mở đầu thì đề lên hai chữ Thái Thượng. Các vị đồng tu học Phật chúng ta phải nên hiểu rõ, đề lên hai chữ này là lưu lộ của tự tánh. Tánh đức là chí cao vô thượng. Nói cách khác, chúng ta có thể lý giải, có thể phụng hành, chính là thuận theo tánh đức. Thuận theo tánh đức chính là chân thiện. Trái với tánh đức thì đây gọi là ác. Đây là tiêu chuẩn tối cao của thiện và ác, là tiêu chuẩn tuyệt đối của thiện và ác. Hai chữ này đề lên ở đây để chúng ta phải cảnh giác, không thể lơ là. Dụng ý là ở chỗ này. Kế tiếp là cảm và ứng. Cảm, người xưa có một thí dụ giống như trồng trọt vậy. Ứng là khai hoa, kết quả. Dùng hai chữ này làm tên gọi cho một tác phẩm văn chương, chính là nói có cảm tất nhiên có ứng. Đây là đạo lý gì? Cảm ứng đều là y theo tự tánh mà sanh khởi. Tự tánh biến khắp tất cả mọi nơi, biến khắp tất cả mọi lúc. Ngày nay chúng ta nói thời gian và không gian, trong tự tánh không có phân ra. Thời gian và không gian là một mảng, cho nên có cảm tất có ứng. Trên thân thể chúng ta, chúng ta nói là nhổ một sợi tóc làm động toàn thân. Một sợi tóc bé nhỏ không đáng kể, nếu như chúng ta kéo căng nó ra thì toàn thân liền cảm thấy khó chịu. Bạn động đến một sợi tóc, đây là cảm, toàn thân khó chịu, đó là ứng. Do đây có thể biết, khởi tâm động niệm, lời nói, hành động của chúng ta không nên cho rằng đây là chuyện nhỏ, không hề gì. Một ý niệm nhỏ nhất cũng đều có thể chấn động hư không pháp giới. Nhưng chúng ta không biết, không nhận ra. Giống như một sợi lông tơ trên thân của chúng ta vậy, chúng ta nhổ một sợi lông tơ thì toàn thân đều có thể cảm nhận được. Cái này mọi người đều biết, đây là một thân thể của chúng ta. Thế nhưng bạn không thể liễu giải được hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh là pháp thân thanh tịnh của chính mình, đều là một thể. Chính bởi vì nó là một thể, cho nên cảm ứng là bất khả tư nghị. Có cảm, ắt có ứng. Tùy cảm, tùy ứng. Cảm ứng cũng có thể nói là quan hệ của nhân quả. Chúng sanh có cảm là nhân. Chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần, họ liền có ứng. Hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật này, bạn mới hiểu được lời cổ đức đã nói: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thí dụ này ý nghĩa rất sâu, nói với chúng ta là trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, trồng nhân ác nhất định không thể tránh khỏi ác báo. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay đã tạo tác ra nhân thiện thì ít, nhân ác thì nhiều. Ngay một đời này, nếu chúng ta bình lặng mà tư duy, tỉ mỉ mà quan sát, thì thấy ở chung quanh chúng ta ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Thiện duyên thì thúc đẩy đạo nghiệp của chúng ta, thúc đẩy hạnh thiện của chúng ta. Còn ác duyên thì làm tăng trưởng ác niệm, tăng trưởng ác hạnh của chúng ta. Tương lai có quả báo như thế nào thì tự mình chẳng phải rất rõ ràng, rất minh bạch hay sao? Đây đều là đạo lý của cảm ứng. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng một mấy trần cũng không lọt. Hai câu nói này cũng là đạo lý của cảm ứng. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Tổng cương lĩnh của tác phẩm này chính là bốn câu phía trước: hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Những văn từ phía sau đều là phát triển bốn câu nói này, nói rõ tỉ mỉ của bốn câu này mà thôi. Chúng ta học tập phải nắm được cương lĩnh của bốn câu này. Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, có tương ưng cùng với tánh đức hay không? Nếu tương ưng với tánh đức thì chúng ta có thể nghĩ như vậy, có thể làm như vậy. Còn nếu trái với tánh đức, chúng ta phải biết không thể nghĩ như vậy, không thể nói như vậy, cũng không thể làm như vậy. Phật ở trên tất cả kinh luận dạy bảo chúng ta, đặc biệt là chúng sanh thời mạt pháp, nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, điều kiện thứ nhất là thân cận thiện hữu, đem điều này xếp ở hàng thứ nhất. Trong kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Trước đây chúng ta đã đọc qua kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung. Ở trên kinh này, câu đầu tiên Phật cũng dạy bảo chúng ta phải thân cận minh sư. Minh sư chính là thiện hữu mà trên Đại Thừa Kinh đã nói, là thiện tri thức. Bởi vì phàm phu trong lục đạo, tánh thức bất định, đây là lời ở trên kinh Địa Tạng đã nói. Cũng giống như trong ngạn ngữ thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này ý nói phàm phu chúng ta nhất định bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Chúng ta không làm được cảnh tùy tâm chuyển. Thực tế mà nói, chúng ta là tâm tùy cảnh chuyển, cho nên hoàn cảnh đối với chúng ta rất quan trọng. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức, những người chân thật có tu hành, có công phu định huệ, họ có thể chuyển cảnh giới, họ không bị cảnh giới chuyển. Thế nhưng họ dạy học trò, dạy đồ đệ, vẫn cứ phải lựa chọn hoàn cảnh. Vì sao vậy? Vì những người này là phàm phu, không thể chuyển được cảnh giới, nhất định sẽ bị ngoại cảnh ảnh hưởng, cho nên không thể không lựa chọn hoàn cảnh. Hơn nữa trong việc lựa chọn hoàn cảnh tu học thì bạn thiện là điều kiện thứ nhất. Bạn có thể thường xuyên thân cận thiện tri thức, thân cận lão sư tốt, thân cận đồng tham đạo hữu tốt. Điều này nhất định có sự giúp đỡ cho đạo nghiệp của bạn. Trong Cao Tăng truyện chúng ta xem thấy, ở trong Cư Sĩ truyện thấy được, từ xưa đến nay những vị đại đức thân cận thiện hữu mười mấy năm, 20-30 năm, có khi cả đời đều không rời khỏi. Họ học xong rồi thì có thể rời khỏi lão sư, nhưng vì sao họ vẫn không chịu rời khỏi vậy? Đó là tấm gương tốt cho đời sau. Hầu bên cạnh lão sư, làm trợ giáo cho lão sư, tiếp dẫn các đồng học đến sau. Đến khi lão sư giảng sanh rồi, viên tịch rồi, họ mới rời khỏi và đi giáo hóa một phương. Chúng ta xem từ xưa đến nay tổ sư đại đức, người làm cách này rất nhiều. Cũng là chân thật thực hiện lời dạy bảo của Thế Tôn. Trừ khi là duyên không đủ, vậy thì không cần phải bàn. Thế nhưng cũng cần phải tự mình đạo nghiệp thật sự có thành tựu thì mới có thể rời khỏi. Như thế nào gọi là thành tựu vậy? Trong Phật Pháp cũng có một cái tiêu chuẩn. Từ giải môn trí huệ mà nói, bạn có thể phân biệt chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, xác thực có năng lực nhận biết. Điều kiện thứ hai, bạn có định công. Không bị quấy nhiễu bởi ngoại cảnh. Cũng chính là nói, không thể bị dụ hoặc bởi ngoại cảnh. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Đầy đủ hai điều kiện này thì mới có thể rời khỏi lão sư. Chưa đầy đủ hai điều kiện này, rời khỏi lão sư thì rất nguy hiểm rồi. Bởi vì bên trong bạn có phiền não, bên ngoài có dụ hoặc. Bạn không chống lại dụ hoặc, bạn liền đọa lạc. Thế nhưng ngày nay sư đạo không còn nữa rồi. Chúng ta muốn thân cận thiện tri thức, nhưng thế gian này không còn thiện tri thức, thì làm cách nào? Nếu như có thể tìm được mấy người đạo hữu chí đồng đạo hợp, mọi người có thể cùng nhau học tập, khích lệ lẫn nhau, lấy đại đức xưa làm thiện tri thức, tôi giới thiệu cho các vị, lấy A Di Đà Phật làm thiện tri thức. A Di Đà Phật ở đâu vậy? Trên kinh Vô Lượng Thọ, trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, mỗi ngày đọc tụng, ngày ngày giảng giải, mỗi ngày cùng nhau học tập, Như vậy thì chúng ta không rời khỏi thiện tri thức. Tôi ở nơi đây dùng Internet kết duyên với các vị đồng học. Đối với mọi người cũng có được một chút lợi ích. Khoảng cách của chúng ta tuy là xa, nhưng lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật nên chúng ta không còn khoảng cách nữa. Chúng ta cũng có thể mỗi ngày cùng nhau học tập. 4 câu nói mở đầu này phải thường ghi nhớ trong lòng để đề cao sự cảnh giác của chúng ta. Mỗi người có báo ứng của mỗi người. Gia đình có báo ứng của gia đình. Xã hội, quốc gia cho đến thế giới đều trốn không khỏi định luật này. Ngày nay xã hội động loạn, thế giới bất an, chúng ta biết là do cộng nghiệp chiêu cảm đến. Làm thế nào để có thể hóa giải kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người giác ngộ, hiểu rõ những chân tướng sự lý này, kiên quyết quay đầu trở lại, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, buông bỏ tự tư tự lợi của chính mình, tất cả đều vì xã hội, vì chúng sanh, kiếp nạn này liền có thể hóa giải. Thiên tai nhân họa đều là do ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Rời khỏi ác nghiệp, không những tai nạn do con người làm ra không còn nữa, mà tai hại của thiên nhiên cũng không còn. Vì sao nói tai hại thiên nhiên không còn vậy? Vì trên Kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ có sâu sắc thấu hiểu đạo lý này thì họ mới chịu tin tưởng, họ mới chịu thật làm. Bài văn này đoạn khúc tầng thứ rất rõ ràng. Cổ nhân phân thành mấy đoạn lớn, chúng ta nhìn thấy trực giải. Trong trực giải phân là 10 đoạn. Chúng ta ở đây cùng nhau học tập, chúng ta cũng đem nó phân đoạn. Giống như trên kinh điển phân khoa phán giáo. Tương lai khi chúng tôi giảng, giảng đến chỗ nào thì tôi đều sẽ nói rõ ràng với các vị, nói minh bạch với các vị, để các vị biết rõ đoạn nào là nói sự việc gì. 4 câu mở đầu là tổng cương lĩnh của toàn kinh, tổng cương lĩnh của toàn thiên văn chương. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vọngtaycusi@gmail.com. Người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.